thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới nay chúng ta đã tìm hiểu vài nét đại cương về nền văn chương khôn ngoan trong vùng Trung Đông cổ, trong đó có nền văn chương khôn ngoan Do Thái. Kinh Thánh Cựu Ước có 5 tác phẩm thuộc nền văn chương khôn ngoan xếp theo thứ tự thời gian sáng tác. Đó là các sách châm ngôn bao gồm nhiều tập được sáng tác từ thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 8 trước Công Nguyên. Sách Giảng Hiền hay Cô-hê-lệt thuộc thế kỷ thứ 5 và thứ 4. Sách Diễn Ca thuộc giữa thế kỷ thứ 3 và thứ 2. Sách Huấn Ca hay Bên Sira thuộc giữa thế kỷ thứ 2 và thứ nhất. Và sách Khôn Ngoan thuộc thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên. Từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu từng tác phẩm một, trước hết là sách Châm Ngôn. Trong Kinh Thánh tiếng Do Thái, sách Châm Ngôn đứng hàng thứ 3 sau sách Ông Dốt và sách Các Thánh Vịnh, trong phần gọi là Ketubin, tức các bút phẩm không thuộc bộ ngũ kinh là phần đầu của Kinh Thánh Do Thái gọi là Torah, và các tác phẩm phần thứ hai gọi là Nevi'im, tức sách các ngôn sứ. Sách được gọi đơn sơ là sách châm ngôn, hiểu ngầm là châm ngôn của vua Salomon, như viết trong chương 1 câu 1. Các châm ngôn của vua Salomon, con vua David, vua Israel. Từ các châm ngôn dịch không đúng từ Mesalim, số nhiều của Masai tiếng Do Thái, nhưng phát xuất trực tiếp từ bản dịch Hy Lạp Paroimiae, tiếng Latin dịch là Proverbia. Các từ Latin và Hy Lạp ám chỉ một kiểu diễn tả ngắn gọn, có vần điệu, không thiếu tính cách khôi hài hay châm biếm, một đôi khi qua sự đối chọi hay một hình ảnh, và nhằm khắc ghi vào trong tâm trí con người các sự thật phát xuất từ kinh nghiệm sống thường ngày. Các câu nói này thường nảy sinh một cách tự phát từ sự khôn ngoan hay từ kinh nghiệm của dân tộc, nên chúng được dùng để định tính một dân tộc hơn là thông truyền các giáo huấn. Từ Masan trong tiếng Do Thái chỉ tương đương một phần với nghĩa châm ngôn của tiếng Hy Lạp và tiếng Latin, vì châm ngôn trong hai thứ tiếng này có một nghĩa rộng rãi và chính xác hơn. Masan là một bài thơ có nghĩa bí ẩn, một lời sấm ngôn sứ, cũng như một câu nói dân gian, có vần điệu và được sáng tác một cách có nghệ thuật. Như thế, trước khi có hình thái bề ngoài của một thể văn, châm ngôn đã có một nội dung giáo thuyết không luôn luôn dễ hiểu. Thật ra phần lớn của sách châm ngôn bao gồm các câu thuộc loại cuối cùng này, nhưng cũng có các bài thơ, đặc biệt trong 9 chương đầu hay trong chương 31, cũng như các miêu tả tính tình khác nhau của những kẻ lười biếng hay người say rượu, vân vân. Như vậy, trước khi có hình thể văn chương, Masan Do Thái đã có nội dung giáo huấn, chỉ vẽ cách sống, đưa ra luật lệ hành xử và được thông truyền qua các hình thái thơ văn, cũng như bao gồm ý nghĩa so sánh, ngụ ngôn, cách ngôn. Môi trường của các giáo huấn này có tính cách tôn giáo và luân lý, và là thực tại cụ thể của cuộc sống con người hay của vũ hoàng nói chung, không chỉ được nhìn như một loạt các hiện tượng, mà cũng được coi như đối tượng của nhiều suy tư và các vấn đề. Vì thế, sách châm ngôn thuộc loại văn chương thường được gọi là khôn ngoan, và hơn thế nữa, nó là sản phẩm đầu tiên, đặc thù nhất và rộng rãi nhất của loại văn khôn ngoan, cùng với sách Ông Dốt, sách Giảng Viên hay Cô-hê-lệt, một phần của sách Baruch, sách Huấn Ca hay Bên Sira, và sách Khôn Ngoan của Salomon. Ba tác phẩm cuối cùng này không có trong Kinh Thánh tiếng Do Thái, nhưng có trong Kinh Thánh tiếng Hy Lạp và tiếng Latin, cũng như trong danh sách các tác phẩm Kinh Thánh của Công đồng Trung Trento. Chúng có đề tài là Chokma, nghĩa là sự khôn ngoan, và có tác giả là Hachamim, tức các hiền nhân hay các nhà khôn ngoan. Sách châm ngôn như được truyền lại cho chúng ta trong văn bản Kinh Thánh, bao gồm tên, phần dẫn nhập và 9 tập sưu tầm. Sách có kết cấu như sau. Chương 1 câu 1 ghi lại tên sách là Châm ngôn của Salomon, con vua David, vua Israel. Phần dẫn nhập chương 1 câu 2 đến 7 trình bày mục đích và đối tượng được viết cho những ai. Tập 1 chương 1 câu 8 đến chương 9 câu 18 do tác giả vô danh biên soạn, gồm các phiên khúc châm ngôn dài ngắn khác nhau, mời gọi sống khôn ngoan và chỉ cho thấy các hoa trái của sự khôn ngoan. Tập 2, chương 10 câu 1 đến chương 22 câu 16 là các châm ngôn của Salomon, bao gồm các luật lệ hành xử khác nhau. Chương 10 đến 15 trong các câu hai vế song song phản đề. Chương 16 đến chương 22 trong các câu hợp đề. Tập 3, chương 22 câu 17 đến chương 24 câu 22 là các lời nói của các hiền nhân, gồm các câu ba vế, đa số gồm thể song song đồng nghĩa, trình bày các bổn phận đối với tha nhân và các luật lệ của sự tiết độ. Tập 4, chương 24 câu 23 đến 34 cũng là các lời nói của các hiền nhân, gồm các câu ba vế song song đồng nghĩa, trình bày các bổn phận đối với tha nhân và miêu tả sự lười biếng. Tập 5, các chương từ 25 đến 29, các châm ngôn của Salomon do các ký lục của vua Ezekiah sưu tầm, gồm các câu hai vế đồng nghĩa tiện tiến và các câu phản đề, nhằm khắc ghi trong tâm trí con người sự khôn ngoan của Thiên Chúa và thái độ sống luân lý. Tập 6, chương 30 câu 1 đến câu 14 là các lời của ông Agur, con Jake thành Massa, gồm các câu ba vế song song đồng nghĩa, nhằm mục đích khắc ghi nơi tâm khảm con người sự khôn ngoan của Thiên Chúa và cái bé nhỏ của con người. Tập 7, chương 30 câu 15 đến 33 là các chân ngôn số vô danh, gồm các câu hai vế, ba vế song song đồng nghĩa và tổng hợp. Tập 8, chương 31 câu 1 đến câu 9 là các lời của Lemuel, vua thành Massa, gồm các câu ba vế song song đồng nghĩa và là các lời của một bà mẹ khuyên nhủ con là vua. Tập 9, chương 31 câu 10 đến câu 31 vô danh là một bài thơ theo mẫu tự song song tổng hợp ca ngợi người đàn bà hữu hiệu đảm đang. Kiểu phân chia và kết cấu trên đây của sách châm ngôn phù hợp với truyền thống Do Thái, nhưng không trùng hợp với truyền thống Latin. Truyền thống Latin theo cùng thứ tự các tập sưu tầm, nhưng coi tập 6 và tập 8 là vô danh, vì cho rằng Agur và Lemuel là danh từ chung, chứ không phải tên riêng. Còn trong truyền thống Hy Lạp, thì ngoài điểm tương đồng với truyền thống Latin, lại còn đổi thứ tự các tập sưu tầm nữa. Ba tập đầu 1, 2, 3 theo thứ tự truyền thống Do Thái. Các tập khác theo thứ tự sau đây. Tập 6, chương 30 câu 1 đến 14, các lời của Agur được coi là vô danh. Tập 4, chương 20, các câu 23, 24 là tập sưu tầm mới với lời của các hiền nhân. Tập 7, chương 30 câu 15 đến 33, các châm ngôn số. Tập 8, chương 31 câu 1 đến câu 9, các lời của Lemuel được coi là vô danh. Tập 5, các chương từ 25 đến 29 là tập sưu tầm thứ hai của vua Salomon. Tập 9, chương 31 câu 10 đến 31, chân dung người đàn bà hữu hiệu đảm đang. Thứ tự này của truyền thống Hy Lạp có lẽ giúp chúng ta hiểu nguồn gốc hình thành của sách châm ngôn một cách dễ dàng hơn. Nghĩa là nòng cốt của sách gồm hai tập sưu tầm các giáo huấn khôn ngoan, sưu tập các châm ngôn của vua Salomon, chương 10 câu 1 đến chương 22 câu 16, và sưu tập các châm ngôn dưới thời một vị vua nổi tiếng khác là vua Ezekiah, cai trị từ năm 716 đến 687 trước công nguyên, rất giống sưu tập trước, vì trong nguồn gốc nó cũng truyền lại các châm ngôn của vua Salomon, các chương từ 25 đến 29 của sách châm ngôn hiện nay. Chỉ sau thời Lưu Đày, người ta mới sáng tác ra phần đầu tiên gồm chương 1 câu 8 đến chương 9 câu 18 như là phần dẫn nhập toàn tác phẩm, xếp loại tác phẩm như là sự khôn ngoan của vua Salomon, chương 1 câu 1, và trình bày mục đích và người nhận, chương 1 câu 2 đến câu 7. Đồng thời có lẽ người ta cũng thêm vào phần kết, chương 31 câu 10 đến 31, bài thơ ca tụng người đàn bà hữu hiệu đảm đang, xứng đáng như là diều thiên và niềm hãnh diện của vị vua rất khôn ngoan. Và bài ca này tái trao ban danh dự cho vua cả trước các trang sử đen tối nhất trong cuộc đời ông, bằng cách hầu như lặp lại bài ca chúc tụng các cặp hôn nhân của Thánh Vịnh 45. Trong các đường nét chính của nó, sách châm ngôn đã nảy sinh như vừa trình bày trên đây, và không có học giả nào nghi ngờ điều này cả.